Hôm nay mình lại tiếp tục ngày hôm qua. Hôm nay đến điều giác thứ ba, gọi là giác chi túc thủ đạo. Tâm không chán đủ, chỉ hay đa cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ Tát không vậy, thường niệm chi túc, an bần giữ đạo, huệ là sự nghiệm. Thế thì điều giác thứ ba là nói là bởi lẽ vì tâm người ta không bao giờ cảm thấy chán, cảm thấy đủ. Tức là cái gì mình truy cầu hoài, mỏi mệt đến mấy, tốn công phu cách mấy, mình cũng không bao giờ biết mệt, biết chán. Rồi, chưa bao giờ, mình có nhiều biết mấy cũng chưa bao giờ biết đủ cả. Chỉ hay đa cầu, tức là cứ chỉ lo cầu thêm, cầu nhiều, cầu thêm, cho nên vì vậy mà tăng trưởng tội ác. Bởi vì mình hay cầu thêm nhiều thì tất nhiên mình phải hay tính toán, mình phải hay lo toan, mưu tính. Thì mình muốn thói thường, thông thường, thì dụ như mình sống ở cuộc đời thì mình muốn thành công một cái sự nghiệp gì cho mình hay một cái gì đó chắc chắn, nó cũng phải tạo nên nhiều cái sự thiệt thòi cho nhiều người khác. Ví dụ như vậy, chẳng hạn như người ta cũng hay thường nói, người ta bảo là giải thây trăm cốt nên công một người. Tất cả chẳng hạn như là bao nhiêu người chết thì ông tướng đó mới được cái tiếng, nó ví dụ như thế đó. Thế thì mình thấy bất cứ cái gì cũng vậy, kể cả về mọi mặt buôn bán hay là chính trị hay gì chăng nữa, thì khi cứ mà mình được lợi đó thì thiên hạ phải chịu cái thiệt. Cho nên vì là mình cứ hay đa cầu như vậy, cái tâm của mình không bao giờ biết chán, biết đủ cả, cho nên mình mới tăng trưởng tội ác. Bồ Tát thì không vậy. Bồ Tát thường niệm chi túc, an bần giữ đạo, lấy huệ đó là sự nghiệp. Thì Bồ Tát thì không có giống như vậy, và Bồ Tát chỉ lúc nào cũng thường nghĩ, thường niệm, niệm cái hạnh chi túc. Thế thì chi túc mình biết là, chi túc thì phần nhiều là đi đôi với thiểu dục. Chi túc là biết đủ. Đó. Còn thiểu dục tức là ít muốn, thì ít muốn là nó đi với cái biết đủ. Thế vì thiểu dục rồi, thêm một bước nữa đó là chi túc. Chi túc thì dĩ nhiên cái người chi túc an bần giữ đạo mà thường niệm chi túc, đấy là cũng như cái câu chuyện hôm qua mình kể vậy, câu chuyện của ông Vĩnh Khải Kỳ vậy đó. Thì ông an bần đấy, ông sống một cách an phận, an lành, mà ông nói rằng là nghèo là sự thường của cái đời sống này, cái chết là cái lúc hết, cho nên nay ta xử cảnh thường và đợi lúc hết, tức là ông an bần đấy, an bần giữ đạo đấy. Mà cứ an bần mà giữ như vậy mà sống, tức là không có lo tính toán, không có lo canh tỉ, không lo tranh giành với ai, bởi vì ông thấy ông vui quá rồi, ông đâu cần gì phải tranh gì với ai. Cũng như khi mình có đầy đủ những cái nguồn vui gì hay cái hạnh phúc gì rồi, mình đâu cần phải đi tranh với ai nữa. Khi mình cảm thấy mình có cái nguồn vui lớn, và những cái vui của thiên hạ là những cái vui nhỏ hơn mình, thì dĩ nhiên mình đâu có tranh, mình có tranh. Thế thì ông ta cũng vậy, khi ông ta cảm thấy chi túc, tức là ông ta biết được cái hạnh phúc của mình đang có, và ông ta hân thưởng cái hạnh phúc đó, an bình giữ đạo, tức là an bình đấy nó có nghĩa như vậy nữa, tức là giữ cái hạnh thiểu dục chi túc đó, nó để mà giữ đạo, nên chấp nhận cái sự mà bình của mình, chỉ lấy huệ là sự nghiệp thôi. Thế thì thói thường người ta, thì dụ như người ta có thể nói là mọi người đi buôn bán thì là duy mại thị nghiệp, tức là lấy cái sự buôn bán đó là sự nghiệp của mình. Người đi làm chính trị lấy cái sự đấu tranh đó làm cái sự nghiệp của mình. Người đi làm tướng lấy cái sự mà là chinh chiến đó là sự nghiệp của mình. Đó. Thế thì Bồ Tát thì không có coi cái gì là sự nghiệp của mình cả. Bồ Tát chỉ lấy cái trí tuệ, lấy cái huệ là sự nghiệp của mình. Tức là mình mọi cái việc làm, mọi cái đời sống của mình chỉ nhắm vào cái chuyện mà mưu cầu cái trí tuệ thôi. Mưu cầu cái trí tuệ chứ không mưu cầu một bất kỳ cái gì khác cả. Đó. Chính vì cái khi mưu cầu trí tuệ như vậy cho nên tự nhiên rằng là được cái hạnh trí túc và thiểu dục, được hạnh trí túc thiểu dục đó, cho nên mới an bần giữ đạo được. Thế thì ở đây ngài Chí Húc chú thích thêm rằng đã tu thiểu dục thì phải nên tu trí túc bằng cách chuyên tâm nơi huệ nghiệp. Người đa dục, tức là nhiều dục, thì thường không thể trí túc. Bởi lẽ vậy cho nên bị ngăn che trí tuệ vô cùng. Nay nơi thiểu dục mà lại còn thêm cái hạnh trí túc thì tất nhiên huệ nghiệp tự nhiên phải được thăng tiến. Đó là ngài Chí Húc nói thêm như thế. Ngài bảo rằng là chính vì cái sự đa dục không chí túc đó mà nó đi, nó ngăn che cái trí tuệ của mình, nó ngăn che cái trí tuệ của mình cực kỳ. Thế thì nay bây giờ ở cái nơi thiểu dục như vậy mà mình lại biết chi túc nữa, biết đủ nữa, tức là mình ít mong cầu mà mình lại biết là đủ, biết vừa phải. Tại vì phần nhiều nhấn mạnh thêm chi túc là tại vì sợ là mình thiểu dục, tức là mình ít muốn, mà cái ít muốn của mình, nhưng mà thực sự rằng là mình không phải là mình ít muốn, đó là mình không muốn, nhưng mà mình ít muốn đó là tại vì nhiều khi mình lượng cái sức mình làm không được, cho nên rồi mình không dám mong cầu, mà như vậy không hẳn là thiểu dục. Đó. Bởi vì chính vì cái chi túc, tức là mình biết đủ thôi. Đó. Mình biết được cái đủ thôi. Mình biết rằng là bấy nhiêu đó là đủ rồi, hay là như thế nào trong cái hoàn cảnh nào đó, đó như vậy cũng là đủ rồi, chẳng hạn như vậy. Thì dù mình thấy thế thì thói thường, thì dù một người tu tập cũng vậy, thì người đó thường cầu cạnh, người học Phật hay tu Phật bình thường thường đến chùa lạy lục cầu cạnh, thì cầu cho mình được phát tài, thì mình nguyện mình sẽ cúng chùa bao nhiêu đó, hoặc giả rằng là mình nguyện sẽ xuống tóc, hoặc nguyện sẽ ăn chay mấy tháng. Rồi có nhiều trường hợp ăn chay nổi, có một trường hợp ở bên Na Uy ấy, có một người cô có qua bên, có trước khi cô đi vượt biên cũng nguyện rằng nếu có vượt biên được ăn chay 6 tháng. Nhưng khi cô vượt biên được rồi ấy, thì cô ăn chay mất gần tháng, cô ngất ngư còn tới 5 tháng được, cả gia đình cô mới hợp lại ăn chia cho cô. Thì ăn trong vòng 1 tháng mà 5 người ăn, tức là 5 tháng ăn phụ. Tại vì sợ rằng là phát nguyện mà làm không được, cho nên gia đình hợp lại ăn phụ cho cô. Thì trong vòng 1 tháng mà tính là 6 người ăn là 6 tháng thay vì 1 người ăn. Đó. Thì đó, thì mình thấy là thói thường rằng là tại vì chỉ có biết, không có biết hân thưởng cái sự chi túc, như là lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp đó. Thế nên mới cầu cạnh lung tung như vậy. Còn nếu thì dụ như khi biết chi túc rồi chẳng hạn, có rất nhiều người hỏi tôi như thế này, như vừa rồi ở bên Canada, vừa rồi đây có một Phật tử ở Quebec hỏi tôi vậy, bảo là: "Thưa thầy, sao con ăn chay niệm Phật tu đủ thứ hết mà sao nó cũng khốn khổ quá chừng, không có thấy phước đâu hết, mà cũng có thấy may mắn gì hết, mà sao thấy cũng đời sống con nó cũng thiếu may mắn, nó cũng cực nhọc lắm, cũng khổ lắm thầy ơi." Thì cái tôi bảo vậy chứ cái linh thiêng của Phật pháp, cái linh thiêng của đạo Phật, tức là cái linh thiêng như thế nào? Cái linh thiêng đó là cái linh thiêng mà mình lúc nào mình cũng được bình an hết, cái đó là cái linh thiêng đệ nhất. Bởi lẽ mình không thể nào mình biết được là thế nào là linh, thế nào là không linh. Chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nghĩ như vậy mới là linh. Mình nghĩ như thế này, mình khi nào cái họa nó xảy tới, rồi mình mới né được, do vì mình niệm Quan Âm chẳng hạn như vậy, rồi cái họa đó mình mới né được. Tức là chẳng hạn như là tôi thường ví dụ đó, chẳng hạn mình bị tai nạn, đâm xe, lật xe mà mình không sao. Đó, thì mình bảo là may mà nhờ kỳ trước tôi mới đến chùa thọ bát con trai, cho nên khi này tôi không sao. Nó ví dụ như thế. Đó, rồi mình linh quá là tuần tháng sau nhất định phải đi thọ nữa rồi đó. Đó. Đấy, lúc đó mình mới thấy là linh. Thế nhưng thực sự đối với lại cái người mà chỉ tu theo cái trí tuệ đó, thì người đó không phải do những cái điều kiện như vậy thấy là linh, hay là do điều kiện mình phát tài, mình làm ăn buôn bán thông suốt, mình tự nhiên mình trở nên thành giàu có, như vậy gọi là linh, như vậy gọi là phước đến. Tại vì nếu mà khi mình đi chùa làm thiện mà để mình cầu lại những cái dục lạc như vậy đó, thì thực sự rằng là mình mua bán đổi giác với Đức Phật, chứ không phải là mình làm thiện. Đó. Tức là mình đến mình làm thiện để mình được lại một cái lợi cao hơn đó, tốt hơn đó, mà nếu không được như vậy thì mình ngưng buôn bán, lỗ. Đó. Đây là cái vốn bỏ ra mất tiêu. Đó. Thì bây giờ thôi xì tốp ngưng, đó là đi buôn bán chỗ khác. Đó, ví dụ như thế. Còn khi mình làm thiện thuần túy đó, thì mình đâu có nghĩ đến cái chuyện mà để mà mình đổi lại một cái gì. Mà khi mình không nghĩ đến cái chuyện đổi lại cái gì đó, thì không bao giờ mà mình nghĩ rằng là ủa sao tôi làm thiện đủ thứ. Ngay có ngay một bà Phật tử ở bên đó nói là sao tôi làm thiện đủ thứ, tôi bỏ tiền đúc chuông rồi chồng tôi ông cũng mất. Quá thì không đúc cũng mất, mà đúc cũng mất. Làm thế nào mà không mất? Cuộc đời nó phải chết chứ đâu có ai mà sống trường thọ. Đức Phật đã nói như vậy. Đó. Thế cứ đã có cái thân này tất nhiên phải có sinh tử rồi. Cho đến khi Đức Phật mà thị hiện với cái thân này, Đức Phật cũng phải chịu sự sinh tử. Đó. Thì làm thế nào? Cho nên có một bà già mà thương con mà khóc mà khi con chết mà khóc mà nói với Đức Phật bảo là làm sao cho con tôi sống lại đó. Đức Phật bảo dễ lắm, bây giờ bà đi kiếm cái, bà xin một cái nắm tro của cái nhà nào mà chưa từng có người nào chết hết á, bà đem đến đây tôi làm con bà sống lại. Bà kia đi kiếm khắp không có nhà nào mà chưa có người chết. Ví dụ hỏi nhà nào thì người ta cũng có ông bà chết rồi hay là ai chết rồi, không có một cái gia đình nào mà lại chưa bao giờ trong trong cái dòng họ họ lại không có một người nào mà chưa chết bao giờ hết á. Thì bà kia kiếm ra để nói Đức Phật, bảo vậy sao đó, ai cũng phải chết hết. Trên đời này bà kiếm không ra một cái người nào mà không có chết được hết á. Thế thì cái người tu theo đạo Phật thì chỉ biết mình làm thiện, tức là vui với lại cái nhân hiện tại thôi, mà không có màng tới cái quả, không có nghĩ tới cái quả, mà chỉ cứ nghĩ là mình làm thiện vì đó là thiện, chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không nghĩ là mình nghe đồn rằng là cái bạch y thần chú tụng nhiều đó thì có thể rằng là buôn bán phát tài lắm, hay là mình sẽ có được cái lợi gì đó, nó ví dụ như vậy, rồi mình mới hành mới chỉ. Thế thì như thế thì hóa ra vô hình chung đó thì Đức Phật trở thành một ông thần hộ mạng cho mình. Đó. Và rồi nếu khi mình thấy không thành thì mình chê rằng là không linh. Đó. Thế thì chẳng hạn như mình thấy rõ ràng có nhiều điều nó xảy ra ở đời, có nhiều khi mình tưởng mình xui mà hóa ra mình hên. Đó. Hạn như thầy Quảng Trơn mà đã từng có xuống đây này, Quảng Trơn mà cũng có quen biết với tôi rất nhiều ở bên Việt Nam đó. Bây giờ thầy ở bên Boston. Thì hồi xưa đi vượt biên cũng vậy, trễ tàu, người ta đi tuốt, bỏ lại thấy và một số người nữa. Thì mấy người kia than với thầy bảo là mình xui quá, mà chắc trong lòng cũng nghĩ là thầy Quảng Trơn này không có linh chút nào hết đó, cho nên mình đi theo ống mình trễ tàu đó. Còn có mấy thầy khác linh hơn, cho nên Phật tử mà đi chung cái group của mấy thầy kia nó xuống được tàu rồi, còn đi mất rồi tại vì chờ không được. Còn thầy Quảng Trơn đây là bị trục chặt, đó là mấy người Phật tử chắc không dám nói ra, nhưng mà trong lòng nghĩ là chắc thầy tu dở cho nên không linh đó. Xui, ai nấy về nhà đều nói là xui. Nhưng mà chung cục lại nó sau một năm sau thì mới thấy là mừng và cho là hên, nghĩa là cái con tàu kia ra đi không có một người nào biên thư trở về. Và cho đến bây giờ kể ra thì cũng chục năm rồi và cũng bật vô âm tín. Thì bây giờ ông bảo y may quá may mà nó trục chặt, chứ nếu nó không may mà mình không mà mình thuận buồm xuôi gió mà mình lên được cái ghe đó mình đi là thôi tiêu rồi đó. Là bao nhiêu là Long Vương nhận hết đó, đi định cư ở dưới đáy biển rồi đó. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy. Thế cuộc sống mình đâu có biết thế nào là may là hên là rủi. Rồi cái hai nữa mình lại còn hiểu thêm cái điều như vậy là Đức Phật là chê trách, như là trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh Đức Phật nói ta coi vàng bạc và ngôi báu của cải và ngôi báu và vương vị giống như đờm rãi. Đức Phật nói như vậy, coi ghê như đờm rãi. Cho nên khi mà vua khi nhà vua mà Tần Bà Ta La đó kính trọng Đức Phật, quy y với Đức Phật và ông ta muốn nhường cái ngôi vua cho Đức Phật, Đức Phật từ chối. Ông ta đòi chia thiên hạ với Đức Phật để Đức Phật cai trị, Đức Phật từ chối. Đức Phật nói như vậy, Đức Phật bảo là khi một người nào người ta khạc đờm ra rồi, người ta có thể nuốt lại được không? Vua Tần Bà Ta La bảo dạ không, ghê, dù là của mình. Thế Đức Phật bảo tôi cũng vậy, bởi vì vàng bạc châu báu và vương vị ta coi như là đờm rãi vậy đó, một phen bỏ rồi không thể nào thọ nhận lại được nữa. Thế thì khi mà mình đã hiểu Đức Phật chê trách ngũ dục như vậy, mà vàng bạc châu báu đó là nằm trong một trong năm thứ gọi là ngũ dục, tức là gọi là tài sắc danh thực thủy. Tài đó là tiền tài đó. Thế thì đi Đức Phật đã chê trách tiền tài nó thuộc gọi là ngũ dục rồi, gọi là năm dục, mình bảo là những cái thứ đó nó phá hỏng huệ nghiệp đó. Thế thì dĩ nhiên rằng là một khi Đức Phật đã chê trách nó như vậy mà mình lại đến với Đức Phật, mình quỳ dưới chân Đức Phật, mình chê, mình xin xỏ với Đức Phật, hối lộ với Đức Phật để Đức Phật cho mình những thứ mà Đức Phật chê trách, thì Đức Phật thực sự nếu mà Đức Phật linh thiêng thiệt thì chắc chắn mình càng không được, chắc chắn như vậy. Nếu mà mình cầu xin chẳng hạn như là những cái chẳng hạn như thế đó, chẳng hạn làm sao cho tôi trúng số hay làm sao cho tôi được cái lợi này, làm sao cho tôi thắng người khác hay cho tôi cái gì, chắc chắn điều đó không bao giờ. Thế rồi hai người đánh nhau, hai người đó cùng đến cầu Phật rồi Phật tức binh ai rồi đó. Cho nên dĩ nhiên những cái sự đó là ai tạo nhân nào thì người đó chịu cái quả đấy. Thế riêng có Đức Phật ở khi nào Đức Phật cũng chỉ bày cho mình làm thiện một cách chính xác vào thì tự nhiên mình được hưởng cái quả báo vô cùng đó. Tức là mình cứ chỉ làm thiện, biết đó là thiện thôi, vì nó là thiện và tôi làm thiện vì thiện, Mà mình làm thiện vì thiện thì mình mới thiện 100%. Còn mình làm thiện vì lợi, vì danh, thì cái thiện đó của mình là cái thiện có mưu toan và tính toán. Cái thiện đó có hành vi mờ ám. Cũng giống như một ông mà khi đắc cử tổng thống rồi thì độc tài và người dân khó thấy ông ta vô cùng, phong kiến, quan liêu, dân chúng không thể nào gặp mặt, không thể nào kêu ca gì được hết. Nhưng mà đến khi mà sắp sửa tái ứng cử thì bắt đầu đi ra ngoài chợ, ngoài búa, thăm hỏi từng người, bắt tay từng người. Nó ví dụ như vậy. Thì những cái như thế mình cho là ngụy, mình cho là không thật, và mình không thể nào mà chấp thuận được. Mình nói ví dụ như vậy đó. Thế thì tại vì mình bảo là bây giờ ông ta bình dân bởi vì ông ta có mưu toan. Một khi ông ta đắc cử rồi thì ông ta lại quan liêu phong kiến nữa. Tức là cái bình dân của ông ta là bình dân một cách có âm mưu, bình dân giả. Thế thì khi mình làm thiện để mà mình cầu một cái lợi gì đó cho mình, thì cái thiện của mình kể nó cũng là cái thiện giả đó. Cái thiện cũng giống như cái ông kia, ông đi bình dân vậy đó. Thế thì nào mình phải thiện chân chính vào. Tức là mình thiện là vì thiện thôi, chứ không vì gì khác hết. Không vì gì khác hết, mà chỉ vì thiện thôi đó. Không cần cầu gì khác hết đó. Mà chỉ cầu nguyện với Đức Phật rằng là hôm nay đây con làm cái chuyện thiện này. Chẳng hạn ở đây con tu bát quan trai giới, là vì rằng là tu bát quan trai giới đó là để muốn rằng là tự mình có thể giải thoát được, và rồi giải thoát cho người khác mai sau. Hay là hôm nay đây mình cúng chùa, xây dựng ngôi chùa đó, là để rằng mình có cái nhân duyên giúp cho Phật Pháp được trường tồn. Phật Pháp trường tồn để cho mọi người luôn luôn được có cái nhân duyên học Phật. Thì mình khi nào mình cũng hướng về cái hành thiện, mình phải hướng về thiện, hướng về thượng, hướng thượng, hướng thiện, hướng đến giải thoát. Thì cái thiện nó của mình là thiện chân chính. Khi mình làm việc thiện nào cũng vậy, không có mưu tính, không có tính toán gì hết, thì cái thiện đó mới thật sự là thiện. Thì thiện đó sẽ có công đức vô bờ. Cái thiện nó có công đức nhiều lắm, nhiều hơn là những cái lợi mà mình cầu xin với Đức Phật nhiều lắm. Mà nhiều khi mình cầu xin những cái lợi đó để chắc chắn Đức Phật để vì từ bi thương mình mà không bao giờ ngài cho mình những cái thứ độc hại như vậy. Bởi cho mình những cái thứ đó thì mình càng thêm khổ. Mình càng thêm khổ như là mình nghe Đức Phật khi nào cũng chỉ để lại cái tài sản cho hàng con cháu, tức là hàng đệ tử của ngài, trí tuệ và từ bi. Nhưng mà nhờ cái trí tuệ và nhờ cái từ bi đó mà cứ sống hoài à, mà cứ sống vững vàng nữa, mà được hạnh phúc nữa, được an lạc nữa. Thế cho nên mình tin, mình hiểu rằng là cái thiện đó, khi mình thực sự mình làm cái thiện vì thiện thì mình sẽ được cái quả báo lớn vô cùng. Cái quả báo lớn cho đến độ như mình thấy, như một bà lão chỉ cúng cho Đức Phật có dăm hào dầu thôi, mà bà lão được Đức Phật thọ ký cho về sau sẽ thành Phật. Mà cái ngọn đèn mà thắp cái chén dầu của bà già ăn mày đó, đến một kiền liên sử dụng cả thần thông để quạt cho nó tắt cũng quạt tắt không được. Và một kiền liên lấy làm ngạc nhiên và hỏi là không biết tại sao thần thông của con không đủ khả năng để mà tắt cái đèn này. Đức Phật bảo là đèn này của một vị Phật trong tương lai, làm thế nào ông có thể dùng thần thông để quạt tắt được. Chỉ vì cái bà lão đó cúng với một tâm thanh tịnh khi cúng Phật. Bà cúng với một cái tâm thanh tịnh vô cùng, chứ không cúng với những cái sự bất tịnh, tức là có tính toán, có âm mưu, mà chỉ cúng vì tâm thiện, mà vì như thế mà được cái năng lực như vậy. Đó. Chẳng hạn như có cái câu chuyện kể mà hai vợ chồng cái ông nọ nghèo lắm, rồi ông chồng phải bỏ đi phương xa để làm ăn kiếm tiền để nuôi vợ. Thì ông ở phương xa cũng làm ăn, cũng dành dụm để dành được một số tiền, trên đường đi về cái ông ngang qua giữa đường, ông gặp một vị tăng đi khất thực. Ông nhìn tướng cái vị tăng đó nó oai nghi đó, nhìn tướng cái vị tăng kia khả kính oai nghi, thì ông mới lại ông cúng. Thì nhằm cái lúc ông tăng đó cũng như là đi quyên vậy đó, thì ông nghe ông tăng này cần phải có một cái số như thế nào, ông cúng hết rồi, ông hai tay không đi về tới nhà. Bà vợ bảo phải chứ anh đi làm rồi anh có tiền không? Mà anh về mà có. Bà vợ bảo đâu rồi, mà cúng hết trơn rồi. Cái bà vợ rầy rà, cái bà vợ bực mình quá, hai vợ chồng cãi nhau inh ỏi, bà vợ nhất định đòi phải ly dị, cãi nhau inh ỏi, gây nhau, lôi nhau ra tới quan tòa. Thì khi quan tòa hỏi lý do tại sao, thì hai vợ chồng kể lại câu chuyện. Thì sao cái ông chồng này ông lại trúng gặp được cái ông quan tòa? Ông quan tòa là ông lại là một cái tay mà hay thích làm điều thiện. Cho nên khi ông quan tòa này ông nghe như vậy đó, thì ông lại cảm kích, ông lại bảo à cái anh này coi vậy mà hay. Thế nên ông An Tòa ông bèn cho lại anh này số tiền mà còn cho nhiều hơn nữa để anh này sinh sống. Thế thì rốt cuộc anh này đã vừa có cái lợi là có đại công đức mà lại vừa cái phước điền trong tương lai là bởi vì cúng dường hay một vị A-la-hán. Thế thì từ những cái quả báo thiện cũng như hôm qua tôi kể, nó như ngài Hám Sơn, nó từ những cái quả báo thiện nó xảy tới, hay là những cái câu chuyện như tôi hôm qua tôi kể vậy đó. Mình cứ làm thiện vì thiện đi, thì từ những cái quả báo nó nhiệm màu không cùng với những quả báo của sự thiện đó, lúc bây giờ mình mới thấy cái nhân quả nó là chúng, thì tự nhiên những cái quả báo hay đẹp nó sẽ xảy ra cho mình đó. Nó sẽ xảy đến cho mình. Hay như ngày xưa có câu chuyện ông Phùng Huyên đó, Phùng Huyên với Mạnh Thường Quân đó, mà Mạnh Thường Quân là một nhà làm thiện nổi tiếng, mà bây giờ cho đến đời nay cứ người nào hay làm thiện thì người ta kêu là Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân là Điền Văn ấy, là thừa tướng của nước Tề, ông ta giàu có vô cùng. Ông ta nuôi đến 3.000 thực khách trong nhà, tức là nuôi 3.000 người, nuôi ăn không, nuôi cho trả lương trả lậu, nuôi không vậy thôi đó, 3.000 thực khách. Và người nào mà trên thiên hạ này có khả năng, có tài, hoặc mà thất nghiệp, hoặc giả rằng là không muốn làm quan, không muốn gì mà cứ muốn đến ở với ông ta thì ông ta cho ở hết, bất kể. Đó. Nó nổi tiếng là con người là thích thiện như vậy, chiêu hiền đãi sĩ. Cái một bữa có một ông tới xin ở, hỏi tên thì ông ta xưng là họ Phùng, tên là Huyên. Thế Mạnh Thường Quân hỏi ông Phùng Huyên là thế ông có khả năng gì? Phùng Huyên bảo tôi cũng chẳng có khả năng gì cả. Đó. Thế Phùng Huyên thì trong nhà của Mạnh Thường Quân chia thực khách ra làm 3 hạng: hạng thượng, hạng trung, hạng hạ. Hạng thượng là hạng mà có trí tuệ, có kiến thức, hạng mà cố vấn cho Mạnh Thường Quân, hạng mà làm lợi được ích cho cái công việc hành thiện của Mạnh Thường Quân thì xếp vào hạng A. Rồi hạng trung là hạng có khả năng vừa vừa, hạng hạ là cái hạng coi như là giống như ăn bám vậy đó. Thế thì ông Phùng Huyên thì xếp trong cái hạng đó, tại vì họ hỏi ông không có cái khả năng, có nghề nghiệp gì, không có cái khả năng gì cả. Rồi thì cái hạng hạ ăn á, thì dĩ nhiên 3 hạng ở cũng khác, ăn cũng khác. Thì hạng hạ ăn chay không à, ăn rau không à. Ông ngồi ông ôm cái kiếm của ông vỗ mà kiếm ơi về đi thôi, ngày nào ăn cơm ngồi cũng hát ở bàn, kiếm ơi về đi thôi, ở đây ăn cơm không có thịt. Ngày nào cũng ca hết. Rồi thì mấy cái người hầu bưng mà dọn cơm á, thì nghĩ bực mình mà đã là cái phường ăn bám mà còn phải đặt đòi hỏi và nói là không có thịt, két mách chủ nhân để chủ nhân tống cổ đi. Thì mới mách với Mạnh Thường Quân, tức là dèm xiểm. Mà cái anh đó là dân bất tài vô tướng, là ăn bám rồi đến đây mà may mà thừa tướng đã nuôi cho ở không như vậy, cho ăn không như vậy, mà cả ngày ngồi còn phải đặt cứ ca là kiếm ơi về đi thôi, ở đây ăn cơm không có thịt. Nhưng mà trái lại như người khác nghe xong bảo ừ tống cổ nó đi, đúng là cái đồ mà được voi đòi tiên. Thế nhưng Mạnh Thường Quân quả tình là một tay thiện vô cùng, mà có tinh thần hiếu khách. Mạnh Thường Quân nghe vậy thì chỉ mỉm cười thôi, mà không có bực tức, cũng có ghét. Vào thì cho ông ta thịt, thì cho ông ăn thịt, như vậy là ông được nâng lên hạng trung rồi đó, tức là hạng trung rồi đó. Thì hạng trung là chưa xong, được voi đòi tiên. Ông ngồi ăn xong từ hồi mà được ăn thịt nó thì ngày nào cũng ngồi ăn xong là ông vỗ cái kiếm ông ca, ông bực kiếm ơi về đi thôi, ở đây đi không có xe. Bởi vì ông đi đâu cũng phải đi bộ tự túc. Thành ra ông ngã ngày ngồi ông vỗ kiếm ông ca ở giữa đông đảo mọi người vậy, ông kiếm ơi về đi thôi, ở đây đi không có xe. Thế thì cái người hầu đã bực rồi, bực là cái anh này nó là đã thuộc là cái dân mà là bất tài vô tướng, bây giờ được đôn lên hạng trên rồi mà lại còn được voi đòi tiên, lại còn đòi đi có xe nữa đó. Thành mới ghét quá, mới lại rèm pha lên với Mạnh Thường Quân. Thế Mạnh Thường Quân lại như thế thì cười và thì dễ thôi, thì ông ta muốn đi xe thì cho xe. Thế là từ nay ăn cơm có thịt, đi chơi có xe, và trở thành hàng thượng khách, tức là hạng cao cấp nhất, mà chẳng làm được cái gì cả, khác với lại mấy thượng khách khác. Thế một bữa thì Mạnh Thường Quân mới đến cái ngày mà đi thâu thuế, tại vì hồi xưa mấy ông quan lớn đó, là có đất riêng, rồi lấy cái thuế đó để mà tự làm lương bổng cho mình. Thế thì bây giờ Mạnh Thường Quân mới nói, thế bây giờ ai có thể thay thế tôi tới cái ấp tiết đó để mà thâu thuế, người nào đi được. Thế thì Phùng Huyên đứng dậy tình nguyện, và từ xưa đến nay tôi ăn rồi ở không, chưa hề giúp được ngài một chút gì hết á, thôi bây giờ tôi xin thế ngài đi thâu thuế về. Thế Mạnh Thường Quân mừng lắm, Mạnh Thường Quân nghĩ trong đầu về là cái ông này xưa nay ông ở không, ai cũng ghét hết. Thôi bây giờ có việc cho ông làm, như vậy ông có cái công, mà ông có cái công á, thì không ai nói ông được nữa. Thì như vậy nó vui, vui vẻ mọi người. Cho nên Mạnh Tường Quân chấp nhận ngay và giao phó ngay, bảo rồi ông đi. Ông đi tới đó, ông Thâu đưa cho ông một chồng giấy thiếu nợ của người này, thiếu nợ của người nọ, với lại những hồ sơ để thâu thuế gì. Ông ôm đi. Ông từ tạ Mạnh Tường Quân tiễn ra tới ngoài cửa, ông lên xe, rồi ông mới quay lại hỏi Mạnh Tường Quân. Và thưa tướng công, thì tướng công có muốn rằng là tôi mua cái gì đem về đây không? Mạnh Tường Quân mới nghĩ cũng chẳng ra cái gì, nghĩ chưa ra cái gì trong đầu. Mạnh Tường Quân chỉ mỉm cười và bảo, thì ông thấy trong nhà thiếu gì thì ông mua cái đấy. Và nhà Mạnh Tường Quân thì làm gì thiếu cái gì, giàu có vô song, giàu ngang với vua mà. Thì ông ta lên đường, ta từ tạ Mạnh Tường Quân và lên đường đi thâu thuế. Tới nơi họp hết dân làng lại, cái ông ta bảo, tôi nay thừa lệnh của thừa tướng tới đây đó để mà thâu thuế, nhưng mà trước khi tôi đi, thừa tướng có dặn rằng là năm nay bãi thuế hết ạ, thuế bao nhiêu là cho hết, không có thâu. Còn móc ra giấy nợ, kêu tên những người mà nợ đó ra trình diện, tướng bảo là thừa tướng năm nay là bỏ cả nợ, nợ là cho hết, bao nhiêu món nợ cho hết, rồi đốt hết giấy nợ trước mặt mọi người, đốt cả chồng giấy nợ, đốt hết xong rồi thì thuế không thâu. Ông làm có một ngày xong việc, mà đáng lẽ phải một tháng, tại vì thâu thuế lâu lắm, phải từng người đi từng nhà, rồi người ta đóng góp xếp hàng, mà cả một cái làng, cả một cái ấp như vậy, người ta phải xếp hàng nữa, rồi phải ngày này có ngày khác. Thế thì ông lên đường đi về, thì kể cả từ đi cho đến về, thì trong vòng có 4-5 hôm là Mạnh Tường Quân thấy ông lù lù đi về rồi. Mạnh Tường Quân giật mình, bảo quá, ông này thâu thuế gì mà nhanh dữ. Bảo thưa ngài, vậy chứ ngài thâu rồi à? Thì Phùng Viên mà thưa tướng công, tôi thâu xong hết rồi, nợ cũng lấy hết mà thuế cũng thâu hết. Nếu mà Tướng Quân nghe mà ông này giỏi dữ, ông này thâu bằng cách chi mà hay dữ. Ông Mạnh Tướng Quân bảo thế à? Cái Phùng Viên mới nói tiếp, Phùng Viên bảo nhưng mà theo cái lời dặn của tướng công trước khi tôi đi là bảo trong nhà thiếu gì mua đấy. Thế thì mà tôi nghĩ là trong nhà tướng công quả tình không thiếu thứ gì hết, vàng bạc châu báu đầy rương, cơm gạo thì đầy cả kho. Cho nên vì vậy tôi thấy thiếu hết, mà bao nhiêu tôi thâu thuế xong bao nhiêu tiền tôi mua phước hết rồi. Thế thì thói thường mà người khác là chết rồi. Bởi vì cái đó là tiền, cái đó là để nuôi 3.000 thực khách và nuôi cả gia đình. Mà ông này chơi cái kiểu đó là chết rồi đó. Là mất hết cả một năm lương là ít đó. Thế thì đáng lẽ như người khác là Phùng Huyên chết, chỉ có nước mà sách bì đi ra khỏi nhà. Hoặc giả là nếu mà hồi xưa là cái thời phong kiến như vậy thì ở tù và bị chém đầu như chơi. Mà Phùng Nguyên gan dạ như vậy. Thế mà Mạnh Tường Quân tay thiện phi thường, mình thấy tay đó đúng là thiện vì thiện. Đó. Cho nên Mạnh Tường Quân nghe xong trong lòng không vui. Không vui không phải là vì không vừa điều thiện, nhưng mà trong lòng không vui là nghĩ rằng là quá, hôm nay ông làm kiểu đó là thôi chứ mình lấy tiền đâu nuôi thực khách. Mà ông làm kiểu đó cứ 2-3 cứ là mình sập tiệm. Nhưng mà Mạnh Tường Quân vẫn mỉm cười như thường. Vẫn bảo vậy hả, có thể cảm ơn ngài. Cảm ơn đã mệt mỏi đi dùng tôi, cảm ơn đã vì tôi mà mua phước, vẫn cảm tạ, vẫn cảm ơn, vẫn mời trong vô nhà nghỉ ngơi. Cả nhà ai cũng ghét, bao nhiêu thực khách cũng ghét. Nói đúng là cái phường đã ăn hại còn phá thối. Nếu mà là thời nay mình đó là thế nào, mình cũng bảo là cái này chắc là cộng sản trà trộn và phá hoại đấy. Ấy vậy mà Mạnh Tường Quân tỉnh khô như vậy, và Phùng Huyên vẫn mặt huynh huynh hoang hoang vậy đó, vẫn sống ở trong nhà. Đã không làm gì được mà lại còn thiêu hủy hết cả bao nhiêu cái mối lợi, vẫn về vác mặt về nhà ăn uống như thường, vẫn ăn thịt, vẫn đi xe. Thì rất tất nhiên là bao nhiêu người phải thấy là bất mãn vô cùng. Thế rồi thì tới khi mà Mạnh Tường Quân bị gièm pha, và vua Tề nghi ngờ Mạnh Tường Quân là muốn cướp ngôi mình, bởi vì có nhiều người người ta gièm pha. Thứ nhất là các nước mạnh như nước Tần tới bây giờ, họ muốn thôn tính nước Tề, họ muốn đánh nước Tề. Nhưng mà họ nghĩ rằng là ngày nào mà còn Mạnh Tường Quân đó, thì ngày đó khó mà đánh được. Bởi vì Mạnh Tường Quân xung quanh Mạnh Tường Quân có rất nhiều người giỏi. Cho nên bây giờ chỉ có cách là giết Mạnh Tường Quân đi. Thế vì vậy họ mua chuộc, họ gièm pha, họ làm kế ly gián đủ thứ. Thế thì mấy ông quan ở trong gièm pha Mạnh Tường Quân với vua nói rằng Mạnh Tường Quân xung quanh nuôi bao nhiêu người giỏi, tức là có cái ý muốn tạo phản. Và về sau này mà ông ta được tiếng với cả nước, dân biết tới ông ta nhiều hơn biết tới bệ hạ. Mà nếu bây giờ ông ta chỉ nổi loạn mà lại là hoàng thân quốc thích với nhau, Tại vì Mạnh Thường Quân cũng là dòng họ vua, dòng họ Điền, tức là cũng là anh em chú bác này kia với vua. Thành vua nghe vậy sợ, sợ thiệt. Thế thì vua mới muốn rằng là cách chức và giết Mạnh Thường Quân đi. Và trước tiên phải cách chức cái hẳn, cách chức rồi Mạnh Thường Quân cố thế rồi mới có thể hại được. Thế thì ở trong triều thần, triều đình cũng có nhiều người thương Mạnh Thường Quân, cho nên họ mới báo cho Mạnh Thường Quân biết những cái mưu riêng của vua, mà định cách chức và rồi giết. Nhưng Mạnh Thường Quân bỏ trốn khi mà trước khi mà vua cho ra cái chiếu chỉ là cách mọi cái quyền hành của Mạnh Thường Quân, mới cho giáp sĩ tới bắt. Thì Mạnh Thường Quân và mọi người thực khách của mình trốn đi trước. Thế thì trên đường đi trốn như vậy là cũng may, cũng nhờ thì thế vậy thì Mạnh Thường Quân là khôn ngoan cái chỗ như vậy đó, nên là ai ngài cũng nuôi hết. Mà bởi vì ngài biết rằng là người nào cũng có cái hay, như là hôm qua tôi nói, không ai là toàn bộ là dở cả, mà không ai toàn bộ là hay cả. Khi mình làm thiện thì người ta có ngày người ta sẽ báo đáp, dù bây giờ người ta dưới mình nhiều lắm, nhưng mà cũng có khi người ta báo đáp. Thì quả tình đó, trong những cái hàng hạ không á, chứ không phải là hàng trí tuệ cơ mưu, khi mà tới thành thì trước đó là tại vì trốn vào lúc nửa đêm, thì ra đến cổng thành là chưa có đến bình minh, chưa đến cái giờ mà mở cửa thành. Mà hộp may là hồi xưa không có đồng hồ, cho nên binh sĩ gác cửa thành nó chỉ nghe gà gáy, tức là biết là đến giờ bình minh thì mở cửa thành để cho dân chúng đi buôn đi bán. Đó. Nhưng mà bây giờ cửa thành đang đóng bởi vì chưa đến đúng sáng, gà chưa gáy. Thì trong đám đó có một anh đó tài nghệ cũng cỡ như là Trần Văn Trạch vậy đó. Giả tiếng gà gáy lên một hồi thì quân lính nó đang gác cửa thành nó nghe tiếng gà giả gáy, nhưng mà nó ngỡ gà thiệt, cho nên mở cửa thành. Và Mạnh Thường Quân và mấy ngày cải trang là dân chúng hết mà, cho nên trốn ra khỏi thành được. Thì bây giờ là nhờ mấy cái anh mà du thủ du thực không á, thế thì trốn ra khỏi thành mà về cái ấp tiếp. Thế khi mà dân chúng ở ấp đó họ nghe tin là Mạnh Thường Quân đang còn bị hỏa bởi vua, thì họ ra đón Mạnh Thường Quân cách đó đến 10 dặm đường, mà họ võ trang gươm giáo này nọ đầy đủ hết, họ ra họ đón Mạnh Thường Quân, rồi họ rước Mạnh Thường Quân và những vị thực khách này về, họ nuôi nấng, họ phụng sự và họ bảo vệ, họ đào hào đắp lũy, họ bảo nếu mà quân của triều đình tới đây thì họ từ chiến, và khi nào mà giết hết cái ấp này mới có thể giết được Mạnh Thường Quân. Thì bây giờ Mạnh Thường Quân mới quay sang nhìn Phùng Huyên đứng bên cạnh, bảo năm xưa ông mua phước cho tôi, năm nay tôi mới thấy. Chứ không có thì giờ này biết trốn đi đâu đó. Mà ai bảo vệ mình mạnh như vậy, và bây giờ đây về đây dân chúng nuôi, trong cái lúc mà lưu vong như vậy, dân chúng ấp đó nó nuôi đến cả năm đó, thì tính lại nó còn lợi hơn là cái số tiền thuế, tính lại đó là còn lợi hơn đó. Thế thì bây giờ Mạnh Thường Quân mới quay qua nhìn Phùng Huyên và năm xưa ngài mua phước cho tôi, năm nay tôi mới thấy đó. Đấy, thế thì đó là những cái câu chuyện để cho mình thấy, đó là bảo là cả chuyện ngoài đời đấy chứ đừng nói chuyện đạo. Và khi nào cũng vậy, khi nào mình làm thiện với một cái tâm thiện, sở dĩ mà Phùng Huyên dám làm thiện như vậy là bởi vì Phùng Huyên là con người hiểu biết thử thách Mạnh Thường Quân rồi, thử có hai lần là đòi ăn thịt, đòi đi xe mà không làm ích gì hết, thế mà Mạnh Thường Quân vẫn chiều. Cho nên người ta biết là Mạnh Thường Quân là con người tử tế, chứ nếu quả tình Mạnh Thường Quân là một tay âm mưu gì, chỉ nuôi những cái kẻ có lợi cho mình, thì chắc chắn đã tống cổ Phùng Huyên đi rồi đó. Cho nên Phùng Huyên hiểu ngay là Mạnh Thường Quân tay này là thiện thật, tay này là chân quân tử chứ không phải ngụy quân tử. Thì chính vì lẽ như vậy Phùng Huyên mới dám có cả gan làm cái chuyện nói trên, tức là đốt hết giấy nợ mà bỏ thu thuế đó, để mà giúp cho Mạnh Thường Quân sau này. Tại vì nghĩ rằng là làm như vậy Mạnh Thường Quân càng có uy tín, càng có danh tiếng đó. Thế thì mình thấy rằng là khi mà chân chính hành thiện đó, thì cái quả báo không nhỏ, cho nên mình đừng có lo đó. Mình đừng có nghĩ rằng là chết, nếu mà bây giờ Đức Phật mà không phò hộ như vậy, không phò hộ cho mình ngũ dục thì mình xui rồi, không mai khỏi đi đi lạy Phật chi tốn công. Nên đừng có hiểu lầm như thế, mà mình cứ lạy Phật bằng một cái tâm vô cầu đi, mình được còn hơn những cái cầu nhiều lắm, được hơn nhiều lắm. Chẳng hạn bây giờ nói ví dụ, bây giờ mình cúng chùa, chùa bây giờ kêu gọi xây cất, mình cúng chùa, mình cúng vô chùa xong rồi mình cầu vậy nè, mình cúng và mình phải nói vậy nè, phải đăng tên lên trên báo, lên trên bảng gì đó, rồi về nhà đó mà báo chùa ra thì mình đọc kỹ lắm, rồi mình điện thoại tới chùa mà tại sao không có tên tôi. Kỳ sau là không có cúng nữa nghe chưa, tại sao cúng mấy chục đồng đó mất rồi. Mà cái đó rất thường. Hoặc giả là cúng 200 mà thiếu số 0 còn 20 cho cúng kiện nữa, và còn một số 0 nữa đâu mất rồi, Nhưng mà nếu cúng 20 mà trong cái máy đánh lầm thành 200 thì làm thinh. Chứ không có đính chánh là dạ thưa cũng có 20 à. Đó. Lại còn có nhiều người như thế này. À, thưa thầy, tôi cúng á là tôi để vô danh không à? Thầy thấy vô danh cúng đó là thầy biết tôi à? Thì còn quá hơn là để tên cho rồi. Tại vì như thế thì mình còn tham hai lần. Đó. Tức là mình vừa tham là mình vừa muốn, mình là người không tham. Mình được cái danh là không tham, mà mình lại vẫn được danh là người làm tốt. Đó. Còn mấy cái người mà người ta đòi rằng là phải nhớ đăng báo, phải có tên tôi nha, là họ chỉ mới đòi có một điều là đòi mình là cái người làm thiện. Đó. Còn cái người mà thấy cứ thấy vô danh thì biết tôi à? Là vừa muốn danh mà lại vừa muốn rằng là mình được cái tiếng là tôi là người không tham. Đó. Đó, thế thì mình thấy như thế đó. Em mình thấy rằng là khi mà mình hành thiện, rồi chẳng hạn mình chỉ muốn được rằng là tên tôi phải đăng trên báo, à tôi làm cái việc như vậy ích lợi cho chùa thì tôi phải được khen. À, tôi phải được mấy thầy khen tôi phải được mọi người khen tôi. Vì mình làm thiện, điều đó mình chỉ cầu có cái điều cái danh lại thôi, thì mình được có cái phước như vậy thôi, tức là người ta khen lại mình thôi. Tức là mình làm thiện xong mình cầu được cái khen mà, thì mình được cái khen lại là xong hết rồi. Trả xong rồi. Còn nếu mình không cầu cái tiếng khen đó thì mình mới được cái quả báo lớn. Mình mới được cái quả báo rộng lớn. Tại cái này mình chỉ cầu, mình hồi hướng cái phước báo của mình là vào cái gì? Vào cái tiếng là cho con được khen lại thôi. Nam mô A Di Đà Phật, cúng này rồi xin Đức Phật cho người ta khen con. Đó. Thì như vậy mình được lại rồi, được khen là huê rồi, hết rồi. Tại vì mình chỉ cầu bấy nhiêu đó thôi. Đó. Còn chính cái vô cầu mình mới được vô số. Đó. Chính cái vô cầu mình làm thiện bởi thiện thôi mình sẽ được cái quả báo vô số. Cho nên cái cổng tam quan, cổng của mình có cổng nhất quan à. Đó. Cái cổng chùa anh Hưng chạy trốn nó mất rồi. Chứ cái cổng chùa là phải tam quan. Đó. Thế thì cổng tam quan, cổng giữa đó gọi là cửa không, cho nên người ta hay gọi chùa là cửa không. Đó. Còn hai cửa hai bên gọi là vô nguyện môn và vô cầu môn. Đó. Vô tướng môn, vô nguyện hay vô cầu. Người ta gọi là vô nguyện hoặc ta gọi là vô cầu. Còn cổng một bên ta gọi là vô tướng môn. Thế thì cái cổng mà hay mở cho mình đi ra đi vô, cái cổng không môn là cổng giữa, chỉ đại lễ mới mở. Đó. Còn cái cổng bên hông mở cho mình đi ra đi vô mỗi ngày để ý chùa Việt Nam á, hay là chùa Tàu, đó, họ mở cổng cho mình đi. Thì cái cổng đó chính là cổng vô cầu môn. Mà sở dĩ chư tổ làm như vậy là có cái ngụ ý. Ngụ ý nghĩa là khi mình vào chùa, mình vào được chính điện, gặp được Đức Phật. Khi mình gặp được Đức Phật, mình thấy được Phật tánh, tức là thấy được Phật tánh của mình đó, thấy được cái sự giác ngộ ở trong lòng mình đó. Bao giờ mình muốn, mình thấy được cái sự giác của mình nó hiện tiền trong tâm trí của mình, hiện tiền nơi thân của mình, nơi tâm của mình, tức là mình thành Phật, mình giác ngộ được. Đó. Tức là khi mình vào đây mình thấy Phật, tức làm thế nào mình thấy được Phật ở trong lòng mình, thì mình phải đi qua cái cổng gì? Cái cổng vô cầu. Có nghĩa chư tổ có ý cho mình biết là mình phải tập cái hạnh vô cầu, cái hạnh vô tướng. Mình phải hiểu tính không thì mình mới vào gặp Phật được. Còn mình không qua bằng ba cái đó thì mình không vô chùa được. Bởi nếu mình leo tường thì cảnh sát nó bắt. Cho nên mình phải đi vào một trong ba cổng. Thế những cái cổng mà hay mở nhất, dễ dàng nhất cho mình vô đó là cổng vô cầu. Đó. Mình phải hiểu như vậy. Cứ có ý chư tổ nói là mình vô cầu đi thì Phật tánh sẽ hiển hiện, tức là trí tuệ sẽ hiển hiện. Bởi vì khi mình vô cầu như vậy mình sẽ không đa dục, tại vì dục là cầu. Đó. Và khi mình không đa dục như vậy là mình thiểu dục trí túc, thì tâm của mình nó trong sáng và nó bình thản và mình thiện đúng nghĩa. Và đó là trí huệ, đó là sự nghiệp của trí huệ. Đó chính là sự nghiệp của trí huệ. Vì nhờ vậy mà huệ mới phát được. Cho nên nói đó là sự nghiệp của trí huệ. Bởi lẽ như vậy cho nên ở chùa mình có một cổng à. Đó là không biết cổng không hay cổng vô tướng hay vô cầu. Thế mà thường thường vì người Phật tử mình không hiểu đạo mấy, tức là thiếu học đạo. Cho nên vô cửa. Cái cửa kêu tiên tên là vô cầu nhưng phải đổi là cửa đa cầu. Tại vô cầu tùm lum. Ra. Vô cầu đây là vào cầu. Nhưng cũng có lý. Thế thì mình nghĩ như thế đó. Thế vậy thì mình đừng có vì có cái tư tưởng mình nghĩ là Đức Phật là một vị thần hộ mạng. Mà ngày nay bây giờ mình học Phật, mình hiểu Đức Phật không phải là vị thần hộ mạng, mình thất vọng. Thì mình đừng bao giờ nghĩ vậy. Tức là như kỳ trước tôi nói, mình học Phật để mình chỉnh lại hết những cái hiểu sai của mình. Mà chính những cái hiểu sai đó của mình mà nó làm mình điên đảo, nó làm mình điên đảo, cho nên mình mới tạo tác ác nghiệp, rồi mình mới chịu cái quả khổ, mình mới trôi lăn, mình mới mê mờ, mình mới mệt mỏi đó. Thế thì khi học Phật như vậy là để biết cái bệnh đó, biết cái bệnh nó, để điều chỉnh cái bệnh nó, để cho cái tâm mình nó khỏe mạnh. Cũng như khi thân bệnh thì phải chữa, thế thì tâm bệnh cũng phải chữa. Tâm bệnh nó là đảo điên, là bởi vì nghĩ bậy, hiểu bậy đó. Thì bây giờ đó mình nhờ học Phật như vậy đó, thì mình chữa lại những cái sai trái như vậy. Tức là xưa nay mình cầu Đức Phật như một vị thần, thì bây giờ mình cầu nguyện Đức Phật là để hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát, cầu về cái trí tuệ đó, thì mình sẽ được cái lợi ích lớn. Mình được cái lợi ích lớn, bởi vì còn cái lợi ích nào cho bằng là mình có trí tuệ đó. Mình thấy lớn như vậy, làm lớn mà chẳng hạn như thế, chẳng hạn như là tôi vừa đây tôi có xem báo, tôi thấy tới bà Nancy Reagan, khi mà ông chồng làm tổng thống, bà phải nuôi nguyên một cái bà thầy bói, trả lương cho bà thầy bói đó, để bà thầy bói đó xem bói cho ông Reagan đó, xem ngày, xem giờ, xem tháng, xem gì cho đó. Thế thì phần nhiều như thế, phần nhiều chẳng hạn như vậy, họ phải dựa vào cái gì, họ phải dựa vào cái gì đó, dựa vào một cái gì. Nhưng mà khi mình có trí tuệ bậc nhất rồi thì mình đâu cần phải dựa vào ai nữa đó. Bởi vì mình thấy rõ mồn một, mình thấy rõ mọi sự việc, chỉ có người ta hỏi mình chứ mình không còn chuyện hỏi người ta nữa. Tại vì nếu khi mình trí tuệ đầy đủ, cho nên như vậy mình trí tuệ, mình thắng hết là gì? Mình thắng hết nhờ cái chuyện là mình khỏi cần phải trả lương cho ai để bói cho mình để hết á. Bởi mình biết chắc chắn cái bói hay nhất mà Đức Phật bày cho mình là Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả. Đức Phật bảo là dục chi tiền thế nhân đó, thì kim sinh thọ giả thị. Thì cứ nhìn cái đời sống hiện tại mình phải chịu những cái gì thì mình biết ngay cái nhân của tiền thế đó. Cái bói đó là chung nhất. Rồi dục chi lai thế quả đó. Rồi kim gì sinh tác giả thị. Thì mình cứ nhìn những cái việc làm của mình cái đời nay thì mình hiểu được, biết trong tương lai mình như thế nào, mình khổ hay mình sướng, thì mình cứ xét cái hành động mình đang làm hiện tại. Đó là cái cách bói hay nhất. Bởi lẽ như vậy cho nên thầy bói đâu có bói được cho người có trí tuệ, cho người giác ngộ, không cách gì bói hết á. Bây giờ tôi đơn cử sơ sơ cho mình xem, chẳng hạn bây giờ lấy số tử vi đi. Thế thì dụ như là bây giờ lấy số tử vi thì mấy ông thầy lấy số tử vi thường nói với tôi như sau. Nhất bảo lấy số tử vi cho một người nào đó thì quan trọng nhất là xem cái cung mạng, cung phúc đức. Tức là cái cung mạng của người đó có vững không, cái cung phúc đức của người đó có vững không, để mà gỡ gạc cho cung mạng nếu cung mạng yếu. Và rồi xem đến cái gì? Xem tới quan lộc và tài bạch. Nếu người nữ thì xem vô cái cung phu và cung tự tức. Bởi vì cung phu là để mình được nhờ hiện tại, và cung tự tức là để mình nhờ trong tương lai. Cho nên người nữ thì không nhắm vô cái cung quan lộc và tài bạch, mà nhắm vô tự tức và phu. Nhưng mà người đàn ông thì phải nhắm vô cái quan lộc và tài bạch. Tại vì nếu một người nào quan không có, tiền không có, tức là đương nhiên hạn chót trong xã hội còn gì, đúng không? Thế bây giờ mình thử hỏi, có bây giờ lấy cái lá số cho Bồ Đề Đạt Ma, hay lấy cái lá số cho Lục Tổ Huệ Năng, thì quả tình là tài bạch cũng là tuần triệt gì đó, mà quan lộc cũng tuần triệt luôn à? Đó. Triệt ráo hết, bởi không có làm chức gì đâu, mà tiền cũng có nữa, chắc chắn như vậy. Đó. Bồ Đề Đạt Ma không có su tang, hết 9 năm ngồi trên núi, đâu có đi mua bán gì đâu mà cần tiền. Mà lại đâu có làm vua, cái số lại còn cái số không được làm vua nữa, bởi vì số sinh ra làm hoàng tử, mà cái số không có chân mạng đi vương, cho nên phải đi tù đối với mấy ông thầy bói. Vậy là bết quá cỡ còn chi. Nhưng mà trái lại đó. Trái lại vậy mới làm tổ đó. Mà khi làm tổ như thế nó thì không làm quan còn quá hơn quan. Cũng như Hám Sơn, như ngài Thần Tú đều là thầy của vua, hay là như ngài Trần Viền Tráng vậy đó. Hay như ngài Hiền Thủ là thầy của bà Võ Tắc Thiên. Bà Võ Tắc Thiên phải quy y với ngài Hiền Thủ, mỗi tháng thỉnh ngài Hiền Thủ vào cung thuyết pháp truyền bát quan trai giới. Và rồi bá thọ bát quan trai giới thì chưa đủ, và bắt hết cả cung tần mỹ nữ trong cung phải thọ bát quan trai với bá. Bá tu dữ lắm, nhưng mà không biết trong lịch sử nhà Nho người ta ghét bá như thế nào đó. Có lẽ vì một cái điểm như vậy, là hồi xưa người Trung Hoa trọng nam và khinh nữ, mà coi thường người nữ lắm, tại vì nói là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô. Một cha mẹ nào mà sinh 10 đứa con gái thì kể như là không có con, mà sinh được một con trai là kể như một có một con. Con gái không kể, con gái bị cấm cho đi học, không cho đi học, không cho gì cả. Cho nên khi rể đàn bà, đàn ông có quyền lấy đa thê, có quyền lấy nhiều vợ, và có quyền nọc nó đánh đó. Thế mà hôm nay một bà đàn bà lên làm vua chỉ vì mà mấy ông đàn ông phải phục phục ở dưới bệ rồng mà quỳ, mà tâu bệ hạ nữa chứ. Bà đâu có kêu bà là nữ hoàng như bà Từ Hy, bà đâu có kêu bà là thái hậu, bà xưng bà là hoàng đế, tắc thiên hoàng đế. Tắc thiên là theo cái trời, theo trời mà làm hoàng đế. Bà xưng bà là vậy, bà xưng trầm. Chứ bà đâu có xưng như là mấy người kia mà xưng tôi thôi, mà mấy người kia gọi là thái hậu đâu, hay là gọi quý phi đâu. Bà là phải gọi bà là bệ hạ, phải tung hô. Cho nên có lẽ vì vậy mà mấy ông nho thì bây giờ tức ghét. Bởi vì tức ghét như vậy cho nên bôi lọ, vì bán bà đó đủ điều đó. Vì bán lại đủ điều, nói bà đó đủ thứ là tồi tệ đó. Thế nhưng mà nếu mình xét sâu về cái đời của bá đó thì thấy rằng là bá cũng phải có cái nhân duyên lắm á. Bá mới là đệ tử của Hiền Thủ chứ, mà là đệ tam tổ của Hoàng Nghiêm Tông. Bá mới đã từng học đạo với cả Trần Huyền Tráng đó, là sơ tổ Pháp Vinh Tông, mà là vị tăng mà có trí tuệ biện tài, đi qua bên Ấn Độ du học mà trở thành một nhà luận sư nổi tiếng nhất, một nhà nghĩa là biện thuyết giỏi nhất, mà tất cả những tay biện thuyết ở xứ Ấn thì bây giờ thua sạch đó. Và trở về và là một người phiên dịch kinh điển cho chúng ta đến ngày hôm nay, mà đều là những người bắt được trực tiếp học hỏi. Và ngoài ra hơn nữa, bác còn làm cái bài kệ mà bao nhiêu người phải tụng, vô thượng thâm thâm vi diệu pháp đấy, là do bá là tác giả. Mong lý như vậy mà không lẽ bắt thọ bác con trai mỗi tháng mà lại bết như vậy sao? Đó.